chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 49 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử trọng đại của đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị. Sự kiện lịch sử vĩ đại ấy là niềm tự hào đối với dân tộc Việt Nam nói chung và người dân thành phố mang tên Bác nói riêng.
Sau 49 năm giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, là địa phương phát triển năng động, sáng tạo, giữ vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 cũng đã trao thêm nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Nghị quyết 98 động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bứt phá là nội dung câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98. Chúng tôi sẽ kết nối với tiến sĩ Trần Du Lịch qua điện thoại và bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin chào tiến sĩ Trần Du Lịch, trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cùng chúng tôi trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
Xin chào biên tập viên và xin chào và quý vị khán giả nghe đài.
Thưa ông, Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với 44 cơ chế chính sách đặc thù vượt trội. Ông có thể cho biết là nghị quyết có những điểm mới nào so với các nghị quyết trước đó?
Trước hết thì phải nói là Nghị quyết 98 lần đầu tiên cho thành phố thí điểm hai nhóm nội dung. Thứ nhất là mở rộng cơ chế phân cấp phân quyền cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm lĩnh vực về đầu tư, về tài chính ngân sách, về quản lý đô thị, môi trường, về tổ chức bộ máy và cơ chế đối với thành phố Thủ Đức. Cái thứ hai là cho thành phố thí điểm một số chính sách để huy động nguồn lực, huy động vốn và đặc biệt là thu hút cái nguồn đầu tư tư nhân. Thì ví dụ như là thí điểm mô hình TOD, tức là kết nối giao thông với khu dân cư để tạo quỹ đất, để tạo nguồn vốn cho phát triển hạ tầng, hay là mở rộng cái hình thức là công tư đối tác trong lĩnh vực thể thao, lĩnh vực văn hóa, hoặc là cho thực hiện hình thức BOT đối với những công trình mà nhà nước đã đầu tư đang khai thác, ví dụ như là mở rộng quốc lộ 13 vân vân, và chính sách để thu hút về khoa học công nghệ, nhà khoa học, rồi chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược vân vân. Thì với tất cả các nội dung đó được thể hiện trong 7 điều của Nghị quyết 98. Và bên cạnh đó đó, thì ngoài Nghị quyết 98 thì chính phủ cũng ban hành 3 nghị định chi tiết một số nội dung, đặc biệt thì có lẽ trong thời gian ngắn nhất thì chính phủ cũng sẽ ban hành thêm một cái nghị định là tiếp tục mở rộng phân cấp phân quyền một số lĩnh vực mà trước đây phải xin ý kiến bộ ngành, bây giờ giao cho thành phố tự quyết định, tự chịu trách nhiệm vân vân. Thì phải nói rằng là với mỗi nghị quyết như vậy đó, thì so trước đây, ví dụ như là cái nghị quyết thí điểm một số chính sách năm 2017, hoặc là trước xa nữa thì nghị định 93 năm 2001 vân vân, thì phải nói rằng là nghị quyết 98 là mang tính đột phá hơn và đồng bộ hơn trong nhiều lĩnh vực, để giải quyết một vấn đề rất quan trọng, tức là tạo cái cơ sở pháp lý cho thành phố có thể chủ động huy động nguồn lực và phát huy cái năng động sáng tạo trong phát triển thành phố. Tôi nói rõ là đây là nghị quyết là nếu xem xét trong quá trình là chính phủ có thể phân cấp phân quyền từng điểm một, từng nội dung một, thì lần này cho nó mang tính hệ thống hơn cả chính sách và cả cơ chế.
Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của nghị quyết này, đặc biệt là việc hướng tới thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện thành phố Hồ Chí Minh?
Tôi nói rõ là nghị quyết 98, như chủ tịch thành phố phát biểu khi có nghị quyết là không có cái đũa thần mà giải quyết mọi vấn đề được. Mà chúng ta là cần coi như toán một công cụ pháp lý, còn kết quả triển khai nó là thường còn tùy thuộc vào quá trình triển khai, cái năng lực vận hành tổ chức của bộ máy, rồi sự hỗ trợ của bộ ngành trung ương nữa, thì mới có thể là phát huy đầy đủ cái tác dụng của nó. Tuy nhiên phải nói rằng là cái nghị quyết 98 á là công cụ pháp lý về mặt nhà nước để triển khai ý tưởng và định hướng của nghị quyết 31 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 12 năm 2022 về phát triển thành phố tầm nhìn năm 45 á, thì cái này á là nó cơ sở để tiếp tục giúp thành phố tạo điều kiện để thành phố đó là lấy lại cho được, giữ vững cho được cái vai trò một cái đầu tàu tăng trưởng, một cái cực tăng trưởng, là cái vai trò đối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, thì mới tầm quan trọng dài hạn nó vậy. Thứ hai đó là tận dụng 98 để phát triển những vấn đề mang tính thời đại, ví dụ vấn đề chuyển đổi xanh, vấn đề là chuyển đổi số, vấn đề phát triển nguồn năng lượng tái tạo, và đặc biệt á là thực hiện cái quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng kinh tế xanh. Thì đấy, những cái đó là mang tính bền vững. Cái từ 98 này là một công cụ để có thể là phục vụ cho các mục tiêu dài như vậy.
Từ khi nghị quyết 98 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến nay thì có thể thấy được những cái hiệu quả tích cực bước đầu ra sao ạ, thưa ông ạ?
Trước hết thì phải nói rằng là thành phố tiếp nhận thì để mà triển khai đó, thì phải nói là một cái việc mà chủ động tích cực, và cũng lần đầu tiên đó, để triển khai một nghị quyết đối với một địa phương mà chính phủ lập cái ban chỉ đạo do thủ tướng làm trưởng ban, tại thành phố cũng có ban chỉ đạo cho bí thư thành ủy làm trưởng ban, và chuẩn bị rất nhiều nội dung mà trong nghị quyết quy định đó, là hội đồng nhân dân phải ban hành những nghị quyết để cụ thể. Thì từ khi triển khai đó, nhiều nội dung đã đưa vào cuộc sống. Tôi ví dụ như vấn đề mở rộng phân cấp phân quyền cho thành phố Thủ Đức, vấn đề tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp của thành phố, vấn đề chính sách đối với cán bộ về thu nhập, rồi đưa ra một số cái quy định chính sách đối với vấn đề là khoa học công nghệ, thu hút các nguồn lực, rồi cơ chế là thực hiện các quy định mà đặc biệt của thành phố về vấn đề là kinh phí cho hoạt động học công nghệ. Rồi bên cạnh đó, hội đồng dân cũng đưa ra là một loạt hơn 40 các cái dự án sẽ kêu gọi thành hình thức là BOT và COD để huy động cái nguồn lực xã hội và nhiều cái nội dung khác. Nhìn chung á, tôi cho rằng là sau 9 tháng, gần 9 tháng triển khai thì phải nói là phần lớn những nội dung đã đi vào cuộc sống và bắt đầu có phát huy tác dụng. Đặc biệt đó là thành phố chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề mà tồn đọng trong đầu tư, trong xây dựng. Tôi ví dụ như vấn đề là phí ứng vốn trước để cho các công trình hạ tầng, hay là tất cái phần định bù giải tỏa ra khỏi các cái dự án, thì cái này hội đồng dân cũng đã quyết định và đã triển khai. Thì tôi nói cho rằng là tuy chưa đạt kết quả mà gọi là nó quá rõ ràng như chúng ta muốn, nhưng tôi cho rằng với người theo dõi tình hình này, tôi cho rằng là đã đi vào cuộc sống từng mảng một, có tác dụng nhất định.
Vâng, sau gần 9 tháng triển khai thì theo ông, những cái điều quan trọng nào đã quyết định được sự thành công bước đầu khi mà đưa nghị quyết vào cuộc sống?
Phải nói đây là một cái khó tắc riêng, nhưng phải chưa bao giờ theo dõi thấy rằng là một cái hệ thống chính trị, sự chỉ đạo từ thành ủy tới ủy ban nhân dân thành phố, có ban chỉ đạo, có từng bộ phận, có phân vai phân việc, và thậm chí lập cả cái hội đồng các nhà khoa học để làm tư vấn triển khai vân vân, thì tất cả phải nói rằng là một cái tổng hợp nhiều yếu tố thể hiện một sự quyết tâm chính trị. Tôi cho đấy là rất là quan trọng, một sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống, thì đấy là một yếu tố rất quan trọng để đưa cái nghị quyết mà đi. Tôi ví dụ như là khi nghị quyết ban hành là ngay cả đã chuẩn bị cái hội đồng dân ban hành hàng loạt các nghị quyết, trên 20 nghị quyết hội đồng nhân dân, một sự chuẩn bị như vậy phải nói là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.
Khai thác tốt được tiềm năng thế mạnh để thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá vượt tầm, nâng cao được chất lượng cuộc sống cho người dân cũng là kỳ vọng của nhiều người dân thành phố khi nghị quyết 98 được triển khai. Và ngay sau đây mời tiến sĩ Trần Du Lịch cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến.
Đầu tiên, khi nghị quyết thông qua, đây là một vấn đề vui mừng của thành phố chúng ta, vì nó giải quyết được những cái vấn đề cụ thể mà thành phố chúng ta hiện nay đang vướng, và hy vọng là thành phố chúng ta có một cái bước tiến rất là nhanh trong cái vấn đề phát triển kinh tế cho thành phố, cho doanh nghiệp, cũng như là giúp cho nền kinh tế của thành phố chúng ta sẽ là cái đầu tàu để kéo chung cho cả nền kinh tế của đất nước.
Bất cứ người dân nào khi hỏi đến điều đó thì người ta cũng rất là vui mừng. Nhưng mà thực tế ra thì từ nghị quyết cho đến thực hiện thì còn rất là nhiều, còn nhiều khâu, nhiều vướng mắc.
Có thể thấy, cảm nhận chung là người dân rất là mong chờ cũng như là vui mừng và cũng đặt nhiều kỳ vọng khi mà nghị quyết 98 đi vào cuộc sống. Tuy nhiên thì gửi gắm trong đó cũng có những băn khoăn trăn trở. Tính đến nay thì Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 98, gọi tắt là Ban chỉ đạo 850, cũng đã có hai phiên họp về tình hình thực hiện nghị quyết 98 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Và trong hai phiên họp này thì những khó khăn vướng mắc cũng đã được lãnh đạo thành phố nêu ra. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai nghị quyết 98, Tiến sĩ Trần Du Lịch có thể nhìn nhận cụ thể về những khó khăn vướng mắc này là gì thưa ông ạ?
Nghị quyết 98 nhiều cái nội dung phải nói là đã đi vào cuộc sống. Tuy nhiên phải nói rằng là tới nay đó thì cũng còn nhiều cái nội dung mà đang trong quá trình triển khai không thể nào đi vào cuộc sống ngay được. Tôi ví dụ như cho phép cái vấn đề là xây dựng cái hình thức TOD cho các tuyến đường vành đai như đường đai 3, như là hệ thống đường sắt đô thị. Thì hiện nay nó còn tùy thuộc vào vấn đề quy hoạch các địa điểm đó và chi tiết về cái đó như thế nào, nằm ở đâu, rồi nhà thực mới quyết định vấn đề thu hồi đất, vấn đề tái định cư, bố trí và sử dụng quỹ đất thì những chuyện đó có thời gian mới làm được. Hay là ví dụ như là vấn đề xây dựng cái trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái này cũng đang tiếp tục hoàn thiện đề án riêng, hay là chúng ta vận dụng cái chương 8 để triển khai cái xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thì cũng đang hoàn thiện đề án để xin và trung ương để tiếp tục là bổ sung những cái chính sách cho vấn đề này. Những cái như vậy nó phải có thời gian. Cái thứ hai nữa đó thì bên cạnh cái việc mà triển khai cái mới đó thì thành phố hôm nay ta biết rằng còn nhiều vấn đề tồn đọng từ cái quá trình phát triển, nhiều dự án công trình còn gian dở. Thì cái này á thì thật sự thì 98 chưa đủ sức để đỡ tất cả cái này. Thành ra đó là cần sự quan tâm của trung ương nhiều hơn nữa để gỡ những cái tồn đọng, những dự án, những công trình tồn đọng. Tôi ví dụ như vấn đề là cái dự án chống ngập 10.000 tỷ chẳng hạn, hay nhiều cái dự án khác nữa. Rồi những cái dự án mà gọi là quy hoạch treo lâu năm, tôi ví dụ bán đảo Bình Phối Thanh Đa, rồi khu Safari Củ Chi vân vân, nhiều cái dự án như vậy. Thì phải cần một cái giải pháp mà đồng bộ hơn và sự hỗ trợ của trung ương nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ là nhiều vấn đề hiện nay còn vướng, ví dụ như liên quan đến cái điều như 98 thì cho phép thành phố điều chỉnh cái quy hoạch chi tiết, nhưng quy hoạch chung hiện nay điều chỉnh lại thì cũng đang trình thủ tướng chưa được phê duyệt, thì nó cũng hạn chế cái quy hoạch chi tiết mà có thể điều chỉnh được. Một số cái tổng dự án công trình vấn đề hiện nay nó còn nằm động. Bởi vì á, là muốn điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì quy hoạch chung phải được thông qua. Thì hiện nay cũng đang chờ thêm cái nghị định 93 của chính phủ để bổ sung vào để có thể tạo một cái khung pháp lý thuận lợi hơn. Thì cái này đó cũng phải có thời gian. Thì như vậy thì những cái đó tôi nghĩ là nếu gỡ được thì chúng ta mới trôi chảy được.
Và cùng với cái sự hỗ trợ của Trung ương như ông vừa đề xuất thì giải pháp đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh ra sao để chúng ta có thể sớm tháo gỡ được những nút thắt này ạ, thưa Tiến sĩ Trần Du Lịch?
Thật sự thì thành phố đã làm tất cả những cái vấn đề và cái nội dung mà theo quy định hiện nay, thì theo là những nội dung mà giao hội đồng dân, ban dân thì theo tôi biết là phần lớn đã được triển khai ở cái dạng là văn bản những quy định. Nhưng mà từ những bản quy định đó, tôi ví dụ như đưa vào cuộc sống thì còn là tùy thuộc, chưa kể là tùy thuộc. Tôi ví dụ hiện nay là đưa là trên 50 cái dự án để kêu gọi đầu tư ở hình thức là công tư đối tác hay là đầu tư tư nhân ở công trình hạ tầng. Thì hiện nay thì phải đây tùy thuộc vào cái việc tiếp cận của các nhà đầu tư, các khu vực và tình hình chung của thị trường đầu tư nữa, chứ không phải là chủ quan nhà nước không. Tôi nói lại là nhiều công trình đặc biệt thuộc vào cái tình hình nghe là đầu tư kinh doanh chung của các doanh nghiệp, sự quan tâm của họ nữa. Hiện nay có nhiều nơi cũng đã tiếp cận nhưng mà cũng chưa phải đi vào cái cụ thể. Thành ra tôi cho rằng là việc triển khai nghị quyết, cái yếu tố gọi là chủ quan quyết định vẫn là cái sự vận hành của bộ máy hành chính tốt hơn nữa. Nhưng cái thứ hai là khách quan, là tùy thuộc vào cái thị trường đầu tư, tình hình kinh tế chung, nó cũng tác động tới đó. Thì hai yếu tố này nó đi song song với nhau, chứ không phải chỉ có một mặt mà.
Vâng, trong phiên họp lần 2 của Ban chỉ đạo 850 diễn ra vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, trong 13 nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại phiên họp thứ nhất diễn ra trước đó gần 3 tháng, thì chỉ có 2 nhiệm vụ là hoàn thành, 10 nhiệm vụ thì đang thực hiện và 1 nhiệm vụ thì đang thống nhất quan điểm chỉ đạo. Rõ ràng là đang có sự chậm trễ trong tiến độ thực hiện so với yêu cầu đặt ra. Những khó khăn vướng mắc như ông vừa nêu thì có phải là nguyên nhân khiến cho tiến độ triển khai nghị quyết chậm hơn so với mục tiêu đặt ra hay không ạ, thưa ông ạ?
Tôi cho rằng là như vậy, cái tổng thể nó là như vậy. Tức là khi từng cây vấn đề một, tôi ví dụ như hiện nay là có những vấn việc là, ví dụ như là bây giờ phải chính phủ sớm phê duyệt kế hoạch chung thành phố, về xây dựng đó, chung thành phố, chung thì hiện nay cũng đang, cái đó cũng đang làm, hay là riêng thành phố Thủ Đức đã trình nhưng mà cũng chưa được phê duyệt, chờ cái chung. Thì cái này thì có cái nguyên nhân chủ quan là phía thành phố chuẩn bị cái nội dung, những cái nội dung đó hơi chậm, các tư vấn đang làm thì nó hơi chậm, nhưng mà tôi nghĩ trong thời gian sớm nhất trong nửa đầu năm nay thì những vấn đề đó được giải quyết. Thì trên thần đó thì thành phố sẽ chỉ đạo và điều chỉnh là quy hoạch chi tiết từng lĩnh vực một, từng bộ phận một thì có thể triển khai được quá.
Trong báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 98 thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị là đẩy mạnh phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố. Đây có phải là giải pháp để tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 98 cũng như là tháo gỡ một số các cái vướng mắc khó khăn cũng như là nút thắt mà ông vừa nêu, thưa ông?
Có những vấn đề trong cái hội nghị tôi đã phát biểu đó là cho thành phố chủ trương, nhưng khi triển khai những quy trình thủ tục lại theo những quy định hiện hành. Thành ra là như vậy thì nó cũng còn tiếp tục vướng cái thời gian, quỹ thời gian như vậy. Chính vì cái vướng này mà trong hội nghị lần thứ hai Thủ tướng quyết định là thúc đẩy quá trình ban hành tiếp cái nghị định mở rộng phân cấp phân quyền cho thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết là nghị định này cũng đã hoàn thiện, đang trình chính phủ với khoảng gần 30 nội dung để tạo một sự đồng bộ. Thì đấy là cái mà gọi là cái kiến nghị vừa rồi thì cũng nằm trong nội dung đó, và chính phủ cũng đang xem xét để mở rộng cái phân cấp phân quyền trong một số lĩnh vực nữa. Cái gỡ lớn nhất là cái điểm như vậy.
Ông cũng đã từng chia sẻ rằng là yếu tố để đảm bảo cho nghị quyết 98 thành công đó là phải nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy thực thi công vụ của thành phố Hồ Chí Minh hướng tới chính quyền đô thị. Ông có thể phân tích rõ hơn về nhận định này ạ?
Vâng, thì đây là vấn đề thật sự đó. Thì vẫn cái năng lực vận hành của bộ máy hành chính chúng ta phải khắc phục cho được đó. Là nếu như đó mà mở rộng phân cấp phân quyền thì phải nâng cái năng lực và trách nhiệm của bộ máy hành chính lên. Ở đây nó có ba mặt: nghị quyết 98 mới giải quyết về thể chế, cái thứ hai là vẫn còn lưng bộ máy đó, thành phố phải tổ chức hợp lý, làm sao giảm được hội họp, nâng trách nhiệm cá nhân, xác định chức danh từng người làm việc mà đúng trách nhiệm về mặt công vụ. Có nghĩa là biết rõ mình phải làm gì và phải làm. Những cái đó quan trọng nhất. Và cái thứ ba đó, thì tôi nói là 98 đã cho phép, nhưng phải cơ chế đãi ngộ, thu hút là cán bộ công chức để họ tận tâm tận lực. Cái đó rất là quan trọng. Nói nôm na đó, theo tôi cho rằng đó, là phải nâng chất lượng về cái mình công vụ, là phải tính toán trên các ba bộ phận về thể chế, về tổ chức bộ máy, là về con người thực thi. Cả ba cái đó nâng lên được thì cái nền công vụ nó sẽ nâng lên, và hướng tới phải đánh giá cho được đó là nền công vụ kiến tạo phát triển một nền công vụ phục vụ, chứ không phải rằng cơ quan nhà nước là ngồi quản lý mà không đặt cái mục tiêu anh là người phục vụ cho nhân dân, cho doanh nghiệp. Thì đấy là những yêu cầu trong cái nâng cao chất lượng công tác thành phố.
Và ngay sau đây thì mời tiến sĩ Trần Du Lịch cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về vấn đề này.
Chúng tôi thấy là có ba cái điều quan trọng. Thứ nhất đó là sự ủng hộ của Trung ương. Thứ hai đó là hành động của hệ thống chính trị thành phố. Thứ ba là sự đồng tình tham gia của người dân doanh nghiệp thành phố. Trong đó cái yếu tố quyết định đó là hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố. Có cơ chế chính sách rồi, nhưng chúng ta có chịu làm hay không, có làm hiệu quả hay không, có mang lại kết quả hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ thành phố. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố đang điều hành, theo dõi đôn đốc, gắn với cái việc là rà soát bổ sung cái quy chế phối hợp nội bộ để đảm bảo là rõ trách nhiệm, rõ thời gian trong quá trình triển khai. và chúng tôi cũng sẽ gắn cái việc kiểm tra đôn đốc với động viên, khen thưởng cũng như là xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt hoặc chưa tốt cái nhiệm vụ được phân công.
Thưa tiến sĩ Trần Du Lịch, được biết là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng đề án xây dựng nền công vụ thành phố hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó mục tiêu chuẩn hóa lại các quy trình, chuẩn hóa lại đội ngũ và đề xuất một số cơ chế chính sách để động viên khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống hành chính làm việc tốt hơn. Đây có phải là một giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công vụ của thành phố nói chung và kết quả thực hiện nghị quyết 98 nói riêng thưa ông?
Đúng vậy, là đây là một nội dung như tôi nói ban đầu. Khi ngay từ đầu triển khai 98 là cũng là thành phố đã chỉ đạo là xét cho cùng cơ chế phân cấp phân quyền, chính sách động lực và chống sách như là huy động nguồn lực đó đều thực hiện thông qua bộ máy hành chính của thành phố và bộ máy đó vận hành, kết quả cuối cùng của nó là chất lượng và công vụ, nói nôm na đó là phục vụ cho sự phát triển thành phố, phục vụ cái lợi ích người dân và phục vụ cho cái quyền, cái lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Thì những cái đó đó là muốn làm được thì phải có một cái đề án tổng thể về nâng cao chất lượng công vụ, trong đó bao gồm cả nội dung là phải thành phố đi nhanh về chính quyền điện tử, số hóa toàn bộ hoạt động để tinh giảm bộ máy, thay đổi cái phương thức giao tiếp giữa cơ quan công quyền với người dân thông qua kỹ thuật số, vân vân, minh bạch hóa toàn bộ quy trình thủ tục và các cơ chế giám sát. Thì những cái đó là phải làm, và tôi hoan nghênh thành ủy chủ trương là xây dựng cái đề án này, và hiện nay đề án này đang trong quá trình hoàn thiện để có thể là vận hành theo tinh thần nghị quyết 98 của Quốc hội.
Vâng. Với những nỗ lực từ trung ương đến chính quyền thành phố cùng với các ban ngành chức năng thì ông kỳ vọng như thế nào về sự phát triển đột phá và vượt tầm của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sau khi mà chúng ta có thể là khắc phục được những cái hạn chế tồn tại lâu nay cũng như là khơi thông được nguồn lực, khai thác tốt được tiềm năng thế mạnh ạ?
Thứ nhất là tôi đặt niềm tin rất cao về cái việc thực thi nghị quyết 8. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, nghị quyết 8 không phải là đũa thần giải quyết mọi việc. Thành ra tác động 98, theo quan điểm của tôi đó, là cố gắng xây dựng được một cái khung pháp lý tương đối minh bạch trong quản lý nhà nước, ít nhất là trong năm lĩnh vực được phân cấp phân quyền, để chúng ta có thể là tạo một cái cơ sở pháp lý tốt ít trong giai đoạn là thí điểm cái nghị quyết 98. Và tôi nhìn dài hạn hơn đó, là trên cái nền tảng đó, cùng với cái việc tập trung đầu tư cái hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội trong các năm 24-25, và thành phố tôi tin rằng từ 26 trở đi á, sẽ có cái nền tảng chắc chắn hơn để hướng tới sự phát triển bền vững, và phát triển bền vững thì nó mới phát triển ổn định lâu dài được. Thì đấy là những cái điểm mà tôi tin tưởng rằng 98 sẽ đóng góp trong thời gian, trong dài hạn, chứ không phải trong trước mắt năm 23, 24 hay 25, mà tôi nghĩ nó dài hạn hơn.
Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 49 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trở thành trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng ngân sách quốc gia, mà còn được quốc tế nhìn nhận là một đô thị năng động trên thế giới. Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với độ phổ quát rộng, mở rộng phân cấp phân quyền mạnh hơn cho thành phố, cùng với cơ chế thử nghiệm các mô hình mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bước phát triển của thành phố. Và hy vọng thời gian tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những bước chuyển mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, cũng như tạo ra sự phát triển đột phá cho thành phố. Và tới đây thì thời gian dành cho câu chuyện thời sự cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai nghị quyết 98 đã tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố sông bên nhau. xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca cả năm sang chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông Bến Nghé, chợ thêm đông chợ vui bên
và các bạn vừa nghe bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Ánh.